thì lên trên đó kia mình thấy nó sáng hơn rồi, càng cao thấy càng sáng. Thử đi máy bay cũng cũng có thể chứng minh được cái này nó đi hơn qua biển nữa, trong mắt nó trong nhắm mắt là thấy mình sáng. Không bao lâu anh nghĩ chuyện gì nó có chuyện đó. Họ nào giờ không có học thầy tướng nhưng mà nghĩ nó phải có nó có cái chỗ chỗ đó, cho nên movie không có làm nghề thầy bói ăn đâu, nhưng mà biết được thì thôi không nói gì chi, để họ lần lần họ đi tới mà thôi. Cho nên mà một bài giảng của tôi ở bên Manila thôi, nhưng mà tôi làm việc bên Mỹ, làm việc luôn bên Úc, luôn tại Manila, một lần chỉ có một bài giảng. Nếu người nào nghe thì thấy rõ công việc của mình phải sửa lại, đó là thì cái gì nó giúp cho tôi nói được, tôi phải thấy tôi không, không thấy không. Đó, rồi các bạn lên cao rồi lên nhẹ rồi lúc đó các bạn cũng dậy ở ngay trên chỗ cao thấy tất cả. Thì mình phải tin bây giờ nó bay thì cao chụp cái hình bạn, bạn xe ở số mấy thì còn được, thấy không? Còn nói gì tâm linh nó nhanh hơn. Này giúp và phản hồi nói về tâm linh, để khuyến khích người ta hành thiện, chứ không có ví dụ mà tạo mê tín. Mà mỗi người cũng có thể thành được, cho nên tương lai chúng ta tu hành thành được những cái chuyện đó rồi, thì chúng ta thật sự đóng góp vào trong cái khối khoa học nguyên lý của trần gian, mới đem lại sự an tịnh cho mọi người. Thấy rõ được gì đó, thay vì cứ như ông say rượu nay bóc cái này mai theo đạo kia, bóc theo đạo nọ bóc qua bóc lại, ý chí không vững, cái đó là cũng như người say rượu đi dưới đường mà khổ. Vậy thôi, tối nay nói chuyện tới đó, nói chơi.
Cho con hỏi câu
nữa. Hỏi gì nữa?
Dạ, cái câu về chay với mặn đó này.
Ừ.
Là, ví dụ như mình ăn chay. Mình ăn chay rồi, khi mà những cái đám tiệc đó, thì mình ăn mặn. Thì có thể là mình không ăn đó, mình không ăn được cái món đó là mình không có quà gì về món đó. Và nếu mà mình sợ quá như con không thể nào ăn được thì mình không có thể quà.
Mình không ăn, mình không ăn bởi vì cái phương pháp ở đây công phu ban đầu ăn mặn, nhưng mà nó làm pháp luân hết thì tự nhiên nó tới cái giai đoạn nó không có ăn mặn.
Yeah.
Nó có thể ăn con với muối thôi.
Yeah.
Vì tại sao? Dương khí nó đầy đủ rồi.
Yeah.
Nó bớt những sự phức tạp, anh hiểu không?
Yeah.
Nó bớt. Còn tôi bây giờ lớn tuổi rồi, cái cơ thể nó phải yếu rồi, tôi phải ăn thêm một chút.
Yeah.
Vậy thôi, chứ hồi trước tôi không có ăn mặn. Bởi vì tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi phải đi làm việc đi đây đi đó, và tôi phải hy sinh cho nhiều, thì tôi phải cần cái lực lượng của thế gian để hỗ trợ, mà đồng thời tôi dẫn tiến những bản linh mà tôi đã thâu góp đó, tôi cũng là hạnh hy sinh mà thôi. À, thành ra tôi có thêm ăn thêm chút chút vậy thôi, không có nhiều lắm đâu.
Con muốn hỏi là ví dụ như mình không ăn như vậy thì có thể là chấp với con người mà mời
không phải chấp, bởi vì trình độ ăn mới tới đó rồi, một thời gian nào anh tự nhiên anh ăn được.
Yeah.
Anh thích ăn, nó đổi một cái gu mới và anh cảm thấy đối phương rõ ràng anh thích, anh phải đổi nó.
Yeah.
Anh thấy nhiệm vụ của anh chứ không phải ăn.
Yeah.
Đổ tiên không phải ăn, nhưng để ăn không còn đối với anh nữa, chỉ có chút no bụng là được rồi, không phải để ăn. Mà vấn đề đổ là cần.
Cho nên qua những chuyện như vậy thì cũng nhờ những cuốn chân kinh, cho nên con có thể là làm kinh Việt Nam trong vấn đề hành trang.
Ừ.
Và để sợ người ta chấp đó.
Ừ. Không có sao, họ mình tu cho mình mới tu cho họ, đừng có sợ người ta nói.
Yeah.
Cái cảm thức tới đâu là anh học tới đâu, anh thiếu cái gì trong đó nó đòi hỏi cái đó.
Yeah.
Và khi nó đòi hỏi rồi anh quán thông nó được rồi, nó phải rời khỏi và tiến qua lĩnh vực khác. Cho nên tu vô vi nó từ kiến thức này kiến thức kia kiến thức nọ, kiến thiết mẹ kiến thiết tiến mãi tiến mãi tiến mãi. Cái định luật sanh trụ quả diệt hồi sinh của chân lý. Thành ra mới thấy cái hồn vô tận và bất diệt. Nó rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cơ hội để phát triển đạo hòa. Năm nay anh gặp tôi nói chuyện này khi kia nọ. Năm nay anh nghe những cuốn băng đó, nhưng mà sang năm anh cũng nghe những cuốn băng đó. Nghe lại những lời nói này anh thấy khác. Cái gì đấy khác? Là do sự hành chuyển công phu của anh. Cảm nhận khác, anh ở tần số khác, anh nhận khác. Thấy không? Nếu những câu nói này mà nói ở chỗ khu vực cấm cộng sản thì mọi bà con cũng nghe không hiểu nói, sợ quá. Thấy không? Mà ở đây là cái khu vực tự do thì cảm thích theo trình độ sẵn có. Cho nên ở Việt Nam thì nó khác, ở đây không có giống.
Và thâm nhâm đốc mạch thì nó nhắm mắt nó xuất ra
nhẹ nhàng rồi, cơ thể nó nhẹ nhàng rồi.
Thật vi Phật là phải vậy, phải trở về với tất cả mọi thanh nhẹ, là bỏ tất cả nghiệp tâm đó. Mà muốn bỏ nghiệp tâm là phải hành, hành nó mới xóa cái nghiệp tâm mà nó ghi vô rồi, nó cứ nhớ hoài. Giận ai nó nhớ ai, muốn trả tiền ai nó cũng nhớ nữa, mà thiếu tiền ai nó cũng nhớ nữa. À, mà bây giờ mình làm sao xóa bỏ thì mình phải thay đổi cái tình sâu. Cho nên ông Tư có nói thiếu người ta một đồng xu gì ta cũng được, thì mình phải thanh lọc. Đâu đó mình thanh lọc đầy đủ, không trả bằng cách này phải trả bằng cách nào, phải trả bằng cách nào, nghĩa là mình tu cho được nhẹ thanh điển thanh qua mình đầy đủ. Mình ngồi đây mình không có nói từ lúc người này tôi người kia, nhưng mà tôi đã ba lần tôi trả cho. Như tôi bây giờ tôi thiếu nợ các bạn, đâu các bạn thiếu nợ. Tôi có nhiều là tôi phải thiếu nợ các bạn. Tôi phải tóm cái gì có khả năng tôi dám ra hết. Không có dầu trả nợ gì. Tôi tu để hiểu, để sáng suốt và trả lại cái nợ. Ăn một trả mười các bạn. Cho nên người tu vô vi không phải là nói ăn một trả một là xong. Không, ăn một trả một. Tu nhiều đi đó. Mà người bạn đó nó chửi mình nhiều, mình còn phải hướng về nó nhiều hơn. Để đoạn ta một cả một nhau. Đã giúp mình một chút mà mình cứ nhớ mãi suốt kiếp. Mình tu để đời nó thú vị thật. Quy y Pháp như giá trị của cuộc đời. Quy y Pháp thật là theo quy tăng và trở về với nguyên lý trọn lạc của chúng mình. Không có làm mất một cái gì cả. Nếu mà cứ nghĩ bạ là tiêu hao, đó là một cái tội. Dâm dục cũng là một cái tội tiêu hao. Làm cái gì mà tiêu hao cơ năng của Thượng Đế là có tội. Mất cái khả năng của nguyên lý rồi. Thì nó vô dụng. Cho nên nó tròn đầy, người ta mới có cơ hội nhập với ở thế gian này, kêu mà hy sinh, dấn thân, hy sinh, đạo đức nó đạt được của mình. Cho nên cái đường lối tu phải thấy là sao? Cái gì kêu mà quy Phật là hướng về tận mọi sự thanh nhẹ là thanh. Mình có cái pháp thứ trực lưu thanh. Và cái tâm mình không có chế động. Mình nằm, mình ngồi đâu, mình không niệm nam mô gì đó. Cái chấn động lực nó sẽ điều hòa lại. Mỗi cơ tạng ở trong đó nó phải điều hòa, nó phải quân bình. Cho nên càng niệm Phật càng thanh tịnh, càng niệm Phật càng mở trí ra. Họ nào giờ không có học, tự nhiên nó phải như vậy. Đó, thì mình thấy cái giá trị quân bình. Và cái lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng,
từ xa xưa để lại tới bây giờ mà người ta cứ cách nghĩa tập quy phạm tự do, tôi phạm phạm, tôi nằm xuống, tôi quỳ xuống, tôi xuống tập, tôi quy pháp, tôi phạm phạm quy pháp, tôi tự kinh đó mà trong chùa có bao nhiêu đó, họ cách nghĩa như đó quy tâm phải nghe lời sư dạy. Còn cái này mình còn khổ hơn cái phần đó. Quy Phật là bảo niệm tâm, không nghĩ không có gì hết, không đem cái chuyện thị phi nào bên ngoài nhập thân mình không, và không tạo những cái chuyện trong cái thế giới đó. Quy Phật là phải thường xuyên hành Phật để khai mở những quả lực, là cứ giả cái đường là đi, đi Phật là đi lên. Thủy điển tương giao là khứ giả, làm pháp luân thường diễn là thủy điển tương giao đó, hít vô là cái thanh khí điển càng không vũ trụ, thì tất cả cái vận hành mong nhất của mình chúng ta chạy ra cái thủy điển tương giao khứ giả điển pháp trở về với căn bản tiên hóa, à trở về một phần hậu thực chất chân tâm trọn lại. Lúc đó thì mình tập thiên thánh thành Phật. Trên cái đường lối nó sắc sỡ sợ mà mình thấy chứng minh được, rờ má được, thực hành được, cảm thức được. Còn cái kia cũng nói được, cũng thấy được mà nó chỉ ở bên ngoài thôi. Hỏi chứ quy Phật tôi quỳ ra, tôi quy Phật tôi đi theo ông Phật. Mà ông Phật, ông Phật ra ông Phật ông không có hoạt động được, sao tôi theo ông được? Thấy không? Mình phải hỏi ngược lại. Quy pháp và tư tụng kinh khâu khai trần thiên tăng tất cả ngày tăng bệnh quy tăng làm sao tôi thấy được, tôi phải làm đúng luật thì tôi mới thấy tôi xuất ra tôi đi cảnh đề Phật, tôi nhập niết bàn hay tôi làm cái gì tôi phải thấy thôi. Quy tăng là trở về căn bản nguyên linh của chúng tôi mới là đúng. Thì cái kia làm hình thức khử vi bên ngoài nhưng mà nó mất cái bên trong. Còn đây á, ngoài tâm đầy đủ, thức hành đầy đủ, con người nó càng ngày càng quân bình thì nó càng nhìn nhường cho người khác, tha thứ và thương yêu, nhìn nhục càng ngày càng gia tăng. Mà quỳ trước ông Phật mà không biết nhìn nhục nữa là cô quỷ gì đâu có phải đệ tử nhà Phật. Một quy trước Đức Phật cũng phải biết nhìn nhục. Và người ta ngồi thiền người ta biết nhìn nhục thì ta ở đâu phải con quy nhìn. Ta đi theo đúng theo ý của Phật thì ta trở về đạo đường lối của Phật. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nó rất sống động, chứ không phải ví dụ mà làm sơn son phẹt hoàng mô vàng làm chuyện bên ngoài mà không biết sửa bên trong. Kiếp người mình có mấy bao nhiêu năm, mấy chục năm mà bên trong không sửa thì chừng nào mình hứa cái gì đi vậy? Thì bên ngoài là nó đây rồi mắt già tắt bạc mắt lờ, anh tắt bạc mắt lờ giờ cũng thấy anh này, thì mình sắp cái anh này tao đẹp để làm gì? Bây giờ làm sao mình nhắm mắt mà thấy được? Thì đó thì mình chừng đó chừng Phật. Cho nên người thiền người ta đó không mất mà mình tu thiền mà mình cứ mơ mắt trong người chuyện đời là mình đi động đi lụng được tạo động. Cho nên cái thiền mình lần nó cũng bỏ hết, nó không có nghĩ gì. Nhưng mà không nghĩ mà nó lại có cái phước nó ra, mà nghĩ nhiều ôm nhiều mà nó là không có. Hồi chị mới qua chị muốn mua nhà đó, nó có. Mà đâu có nghĩ trời ơi mình đâu nghĩ chuyện mua nhà kiếp này, ta cũng trong mình tìm mua nhà. Nhà gì nó buồn bực quá rồi mình buông bỏ hết lòng tôi. Còn mua được gì nữa, mua được cái thế gian không xài được rồi. Bỏ tất cả những cái mua được mà trở về với thực chất của chính mình. Lúc đó khi mình thở. Mời Kim Yến ra đây nha. Ừ, cười. Kinh rất đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi về cái thực hành. phải điển giới. Mà thủy điển dương gian tương giao, bây giờ mình có cơ thể bằng nước, ở trong này hoạt động cũng cơ nên là điển, thủy điển tương giao. Mà chủ nhân ông bất thông, đang quản lý cái cơ quan này mà ông hiểu. Cái cơ quan này là một sao vệ Phật, một nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự thì làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao người tu vô vi kêu niệm Phật như thế này? Thế thì để hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này đủ điển rút, cái này là hoa sen rồi. Không ai có chuyện, không có ma nào tới việc nữa. Mà lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở, chưa rút á, thì ta không bệnh này hả, là không thấy cơ thể không bệnh, mà bệnh sân, bệnh si còn. Sân si là bệnh đấy. Sân si ái dục bệnh, chứ không phải là phước đâu. Rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ cộng sen, nó sẽ vươn lên, rồi nó sẽ có hoa sen. Nhưng mà hoa sen là một khí giới, ba cõi phải nhìn nhận là khí giới, khí giới trong lành nhất. Và từ bi hữu hiệu nhất. Khi mà bộ đầu nó mở rồi, rút trên bộ đầu rồi, không bao giờ nghĩ được một chuyện ác. Mình biết mình thương yêu họ là thương yêu họ, ghét họ là ghét họ, thì mình dạy gì mình ghét họ, mình thương yêu họ. Thì tự nhiên là uống nở nụ cười hàng ngày, mặt mày mình đã thương. Cái người mà cái tâm quan lạc, cái mặt thương, không bao giờ có thể thấy nó buồn được. Mà cái mặt, cái tâm nó lo âu thì cái mặt nó buồn. Cho nên người thiền ráng tu làm pháp luân thường chuyển là nó trở về trật tự sáng, như đứng mình rõ kiến, đứng cái kiến như vậy thấy mà. Này bữa này coi cũng dễ thương, mình cũng khéo mình được rồi. Mà giờ nay mai dùng mặt yếu cũng quỳ quá. Mình nói thôi mày bỏ đi, mày xấu tao tao không chịu. Cho nên đại cái vô vi nó có cái gì. Để mỗi bạn đạo nhìn thấy mặt, thấy hành động. Nhiều khi mình làm nhiều quá, mình quên luôn cái mặt dơ của mình cũng quên luôn. Dám có những chuyện đó. Mà mình được nhìn, nhắc nhở. Mình làm sao cái tâm mình nó long lanh như cái kiến mà đang đứng đó. Thì mình thực hiện được cái minh cảnh đài. Và muốn thực hiện được minh cảnh đài thì cái giống thanh quan. Niệm Phật là nó tạo thành cái thanh quan quân mình. Thì tự nhiên nó làm kiến xe nó bật sáng, vô tâm là thấy có chữ bạn rõ ràng. Lúc đó mình mới thấy rằng mấy cái ông cũng dễ hành động Phật không sai, bởi vì mình có mà. Nhưng mà ông vẽ, nhưng mà ông cách nghĩa và ông chỉ được phải làm sao trở nên như vậy. Cho bây giờ vô chùa coi, thấy ông Phật nào cũng có cái vòng tròn này, cái đốm vòng tròn ở đây có Phật Di Đà cũng có vòng tròn. Mà người tu đến soi hồn thét rồi nhìn mặt có cái vòng tròn nổi, vòng tròn nổi. Cái hiệu của vô vi ở đây nó nổi và ở đây nó có cái vòng tròn. Không có giấu được. Có soi hồn, có pháp luân cho mặt khác. Mà không có soi hồn, không có pháp luân cho mặt khác. Phải có bằng chứng. Đó là khoa học quyền bí, là phải có bằng chứng. Mình chứng là gặp thể phạm.
Đó, còn câu nào nữa?
Ta nghe vậy thôi, nhưng mà đừng có tin thành rồi sẽ thấy. Bỏ được nghiệp tâm rồi thì nhẹ nhàng. Khi mà bỏ nghiệp tâm rồi thấy gia đình vui lắm. Cha, cái đấng này tưởng nó buồn nhưng mà nó cũng là sen đang vươn lên, gia đình vui lắm. Thành ra từ ngày tôi tu, tôi quý mấy người gia đình tránh bóp mũi hay làm gì, tôi thương. Nó thương tôi nhiều hơn. Nó thương tôi nó mới phá tôi, không sợ tôi tu. Nhưng mà tôi cương quyết tu để tôi dẫn sát tôi. Tôi lại đem đặt trở lại bằng một cách thực hành để ảnh hưởng nó. Thì nó mới quê đó. Chứ ta chỉ chờ người ta thương mình không biết thương ta không được. Mình phải tu nhiều hơn để thương người ta, ảnh hưởng người ta.
Như vậy là mình quy y Phật đó, có nghĩa là mình quy y cái tánh giác tròn sáng của mình.
Đó, trở về.
À, còn là quy y tâm đó là mình quy y cái chân tâm, cái chân linh,
cái nguyên linh, trọn lành nguyên linh. Nguyên linh là anh đi đâu cũng có bị ai chặn được. Phần hồn của anh sáng suốt, phần hồn đầy đủ chân linh. Lúc đó mới làm việc độ đạo. Chính tâm mới làm việc độ chúng sanh. Chính tâm đánh đạo ma quỷ tan đi. Chính tâm mới có quyền diễn đạo.
Cái tâm là
nó gom lại nó nói trong lý thuyết sao quy Phật quy pháp quy tâm, mà tâm là phải có tâm rồi, mà tâm là trọn lành một nguyên linh có tâm hướng về đạo pháp đó. Chỉ nói tâm không là không biết làm sao đi, không có nói cách làm sao đi. Mà chỉ nói tâm chỉ ở đây thôi. Chỉ có dùng cái lý đó mà tu hoài kiếp này đi kiếp kia cũng phải tâm. Còn cái này là nó đi trở về nguyên đấy. Còn là để làm việc hy sinh phục vụ. Ai cũng vậy. Khi mà anh được rồi, không có thể từ chối cái việc từ bi của anh mà anh làm. Mà ta không có nhắc anh mà cũng phải tới độ. Mà độ rồi không biết kể ơn, bởi vì người ta đâu có thấy mình làm việc rồi mà ta không thấy. Cũng như bây giờ anh tu mỗi đêm, những sự đau khổ trong nhà cứ nhiều người cái căng nhẹ anh cũng phải giúp. Tới anh giúp. Mà có nhiều khi anh gặp người ta rồi thì thấy ông này cũng quen, đi chi bao thấy ổng. Có vậy. Có nhiều người mới như vậy. Cho nên mình phải có cái hạnh hy sinh. Mình trở lại với chân thật của chính mình thì mình phải phục vụ. Trong đó nó có đủ quyền mạnh Phật Pháp đầy đủ hết. Lúc đó mình là trở về với căn bản từ mà để học từ và thực hiện từ. Cho nên cái lúc mà xuất ra được rồi, học từ đi thực hiện. Cũng đã thử thách nhiều lắm. Cõi trên thử thách, ma quỷ thử thách, thần thánh thử thách. Thần thánh biến dạng người thử thách. Phật biến dạng người thử thách. Bây giờ đang nhìn thấy Ngài là Phật, chút nữa Ngài là quyền. Cho nên gặp Phật đâu có nói gì, đâu có nói chuyện gì đâu. Ông cho anh thấy Phật biến thành quỷ, không nói cái tâm mình còn quỷ. Nói một câu thôi. Biến quỷ cứ thấy hoài mà không có trở lại Phật, mình tâm mình còn quỷ. Lúc đó mình thức giác rồi mình ảnh năng về tu thiền. Trở lại thấy gì. Lúc đó mình bảo đảm. Cho nên ở đời người ta làm việc là còn check này kia giấy tờ. Còn trên ông Phật ngu sao? Phải check cái thực chất. Ở đó xét cái thực chất. Thực chất mình chưa có. Cho mày thấy độ mày rồi thôi. Nhưng mà mày trở bớt biến thành con quỷ, tâm mày bội. Rồi tu cho hết rồi. Trở lại Phật. Lúc đó mình phải an toàn được. Phải giữ cái này để tu học về đi thơ. Và không có phản trắc lên mình.
Thì là nó là cái tánh, là cái giai đoạn cái tánh đó, nó là cái giai đoạn sơ ổn, giống như là mình ngộ cái pháp rồi mình phải tu hành nữa, tu hành hoài hoài, được tu rèn rồi mới có thể thành được Phật.
Nhưng phải tu bằng cách nào? Cho nên đừng có nói, đừng dùng lý luận đó, phải tu hành hoài hoài mà tu bằng cách nào? Nó nhiều, nhiều môn phái tu bằng cách nào? Có nhiều tu, nhiều môn phái là tu đợi đợi kiếp kiếp không tiến đâu, cũng cũng ôm với nó mà tu à, không phải tu. Nhưng mà cái tri vị trí giờ cho nó khó hơn. Cho nên tám dạng 4.000 pháp môn khác nhau, nhưng mà coi thử cái người hành giả cái tri vị trí không, tri vị trí không thay đổi, nhất định như vậy. Mà nếu thay đổi á, nó quen cái pháp, cái kỳ này thay đổi, kỳ sau cũng vẫn thay đổi. Hết rồi chỉ có đi xuống. Mà nhất tâm mà, một cái một cái gì dưới như vậy. Cho nên, Lục Tổ Huệ Năng, như nói Nam Mô Di Đà Phật Tổ đó, mà trì thì biết không thay đổi. Cao. Coi như cái gì phải cương quyết một cái. Không có, làm hai cái đó. Làm hai cái là nguy hại và không có tiến được. Mình đâu có thấm nhất. Tam giới không thấm nhất. Cơ tạng thượng trong hạng trung hạ mình luôn. Không có thấm nhất, làm sao biết được. Tập tập. Cho nên Phật Pháp là phải đòi hỏi chuyện gì chứ. Nhất định phải đi đợi. Cho nên nhiều người ở cái môn phái khác, họ qua muốn tu đây, chứ nó không được. Tu lỡ cái đó, cứ giữ cái đó và cương quyết thế là đó là giải thoát. Đừng có đặt tiền bày cái này cái kia cái nọ mà tự đó. Có nhiều người bên Đài Loan tu khá biết thơ quá. Vì tu muốn đổi cái pháp của tôi, bỏ pháp tôi qua pháp này không được. Giữ cái đó đi mãi mãi và đừng thay đổi. Nếu anh thay đổi qua đây rồi mai anh cũng thay đổi qua chỗ khác, không có thể tập tiến được. Tâm nó bị lung lạc. Tôi cũng trả lời thứ tư đó. Bài viết bình chương Việt Nam.
Dạ. Có nhiều người thắc mắc vậy. Nếu mà trì trí niệm Phật, nhưng mà vấn đề này, vấn đề cái mặt mình không giữ, nghĩa là vẫn thăng bằng như thường. Rồi mình trì trí niệm Phật, mình mong giảng sanh về khỏi đó. Sau này nếu mình chết mình được giảng sanh về cõi đó, nhưng mà mình cũng vẫn quen là ăn mặn hoài, rồi nó quen đi, rồi nó cõi đó làm gì có thịt cá mà mình ăn.
Rồi cái đó là mình... sai rồi đó, cái đó là cái lý luận sai. Khi mà người ta niệm Phật thì cái ý chí của họ nhất định là phải giải thoát, mà thì họ đang ở cõi trần thì ăn thịt ăn sâu, nhưng mà tâm họ tận độ chúng sanh. Nếu phần hy sinh đó được hội nhập với họ và họ sẽ đem trở về giải thoát. Cho nên hồi trước ông Thích Ca cho mặn ăn mặn, cho chay ăn chay, ông đâu có đòi ăn chay. Bây giờ biến chế ra bắt ăn chay, nhưng mà vô vi nó có như thế này. Tới trình độ đó mà anh thích ăn chay là cứ việc ăn chay. Không có khóc đâu. Vì cái trình độ điển quang người ta đứng tiến đó đó và ta cần phải có cái đó để hỗ trợ. Để mở những cái khuyết ở bên trong thì phải ăn. Và tới lúc mà anh thấy toàn diện anh cần phải đổ là anh phải đổ. Lúc đó là nó đổi gu à. Nó khác à. Ăn không vô. Rồi có lúc là mình nhịn ăn. Không ăn. Nhưng mà vẫn no, vẫn đầy đủ. Cho nên mỗi người một trình độ khác nhau, không có thể bắt chước với nhau. Bây giờ tôi đứng cái khu này thì tôi cứ thiếu cái này, tôi cứ ăn cái này. Tôi đổ nó chừng nào mà nó thay đổi qua một cái khu khác thì tôi tiến hoàn khuyết mới. Chứ hồi trước ông Tư đâu có khi mà ta ăn chay, ăn mặn gì đâu. Nhiều khi ông ăn cơm với muối rai. Và nhiều khi ông ăn một miếng cách. Ông nên con bò sợ nó trung thành quá. Ông mà không còn cái răng mà ông còn dám nhai miếng tất cả tôi. Tôi bây giờ lấy răng ra là đố tôi nhai được, ông nhai nát hết. Tôi cứ nhớ cái miệng ông đó, vậy mà ông dám ăn miếng tất cả. Không biết sao mà ông ăn được, cái tôi nhai nó không có dính.
không cách nào được.
Muốn học ông ăn nhưng mà không ăn được, không nghe được.
Chúng thầy còn có xác thị với như vậy. Nếu mà mình thân mặn đó thì mình còn trợ khí, thì cái trợ khí nó cũng lại vô trong cái hồ mình á. Là khi mình xuất lên cõi trên thì cái trợ khí đó nếu mà gặp sấm sét thì có thể bị hút và bị đánh tan lại.
Thì là họ không có cái pháp, họ mới nói vậy. Anh phải ăn mặn, ăn chay, cái thân anh mới được nhẹ. Còn này anh có cái pháp, anh hiểu không? Cái pháp luôn thường chuyển là anh đem cái thanh khí điển vô, anh giải cái trời. Anh có cái pháp. Còn người không có pháp á, ăn chay nhẹ. Còn người có pháp, chay mặn nó không cần biết, điều qua trong cơ thể nó thôi. Nhưng mà khi nó làm pháp luân thường chuyển đó, trở về chay hết. Nó nhẹ như vậy. Còn đằng kia ta không có pháp. Không có pháp mà cho người ta ăn mặn á, là người ta đọc kinh không được. Người ta thấy như bệnh hoạn à. Rồi nói cái hồn mà dính vô cái trực khí của cái miếng thịt hay này kia cái nọ, rồi lên bị sét đánh tan. Cái tuổi vô duy này lên nào đứng cho sét đánh, trời mưa cũng thiệt, trời bão cũng thiệt, xuất cái thần điển mình hòa với trạng không vũ trụ, sét không có làm. Chính tôi là người thực hành, Việt Nam sống sét nhiều lắm á, nhưng mà tôi ngồi tự nhiên hết lửa sống sét nhiều chừng nào tôi ngồi tôi đánh ta thôi, lúc đó tôi vẫn ăn mặn. Thì sách trong đó viết, nhưng mà trách nhiệm không có, thực hành không có. Tôi cũng đọc sách hết, tôi cũng nghiên cứu hết, nó không có trách nhiệm, nó không biết cái nguyên lý. Thành ra tôi vẫn ăn và vẫn thiền, tôi thiền trong cái giờ xét đánh. Nghĩa là nhiều khi bà tham ra, giờ xét đánh không được thiền. Tôi vẫn thiền. Thì tôi thử cái đó. Nhiều người không dám ra thiền trong lúc xét đánh. Đến sáng cả cái nhà, vẫn thiền. Có thể cái điển nào nhẹ hơn cái điển nào thì thôi. Không có sao. Tôi thực hành rồi tôi nói, hãy người nào xét đánh ngồi thiền mà nếu có gì tôi chỉ đánh gì. Tôi đã thực hành. Thì anh thấy là mình ở đây, mỗi đêm anh đem thanh quang, anh đem cái điểm của vũ trụ vô đốt cái trực khí trong bản thể của anh. Vô đốt thẳng. Mỗi khi làm pháp luân là anh đốt. Anh hít là anh đem thanh quang cho càng không được đốt. Cho nên tu xóa tội liền, tôi có nói đâu, sống tu hành. Mình đốt sự trầm cho mình, mỗi đêm mình làm pháp luân đúng rồi. Không phải chờ lên nó cũ dương quang nữa đâu. Cái đó bên kể là những người tu trong chùa này như cái nọ rồi này, như cái nọ làm thầy cũng sẽ đưa lên cũ dương quang, rồi nó đốt lên, trở lại ngoài xuống đi. Còn cái này mình mỗi đêm mỗi đi, mỗi đêm mỗi thực hành, mỗi đêm mỗi chịu đựng để tiến qua. Cái pháp luân thường chuyển là chịu đó. Cho nên cả là pháp luân thường chuyển là cái tâm hồn này. Nó giải ra. Thì hỏi tất cả những người tu ở đây làm pháp luân thường chuyển, thấy cái tâm hồn nó nhẹ không? Đấy yên hồn.
Sáu hơi là bao nhiêu hơi?
Sáu hơi hay là nhiều lắm là 12 hơi. Phải cần hỏi lại mấy người thực hành. Cảm thấy à, từ ngày làm mất của mình biết thế nào. Nghe mặt đó. Nó có biết chính là mà. Không có nói ẩu được, không có nói láo, không có biện. Lý do tầm bậy tầm bạ mà dẫn dắt mà cười người ta một cách vô lý. Không có khai triển được. Luôn mờ luôn tạo tổng cho chính mình thấy được. Đang là tâm thực hành mà nói là
bài cái này ngọn nghe đấy. Sao thầy? Thầy này là chỉ dạy số chú con anh hỏi cho là một số thì chưa. À, đôi khi nếu anh chị có hỏi con lại cái quyết để mà một đường tâm khí tắc làm sao
khuyết mà mình tâm đó, nó phải ở chỗ ba giới. Khi mình làm pháp luân ở dưới á, thì chỗ này mà nó thông á, là một cái khuyết. Và nó mở phía sau này là một cái khuyết. Và nó mở trên diện tích của một cái khuyết. Rồi nó mở ngang chỗ này, góc chẳng của một cái khuyết. Mở mà trung tâm trung tâm của đạo mở ngay chỗ này, bồng tai của một, mở ngay trung tâm thế giới của một, mở ngay như gian. Thành ra phải thực hành để tới đó mới đến. Nếu không thực hành, bây giờ tôi nói về lý luận rồi chép ra rồi nói tôi mở khí chỗ này, chưa tới đó mà dám nói đó là tạp rồi. Từ cái tâm này tung ra thì mình cảm thấy có cái khuyết. Khuyết thế nào? Hồi trước miệng mình hay nói vậy, mình có tội không chẳng nhận tội, rồi mình tự ái, mình léo mép, mình đúng chuyện. Bây giờ mình thấy ôi sao mày sao mở khuyết lên, nó lên trên nó mới dồn kiến tâm, nó thấy cái sai lầm của mình sửa đi chắc có. Rồi đó nó mới chịu chấp nhận ngồi cái ghế chủ nhân không, nó mới kêu được căn một trận chắc có phải sửa. Niệm Phật thì thuyền bá đó là cái đó là cái trách nhiệm của người tu ban đầu là phân hồn thì trở lại vị trí của chính mình truyền bá cho lục căn lục trần phải thực hành đúng như chủ những ông đã thực hành. Thì lúc đó ngồi đây mình niệm Phật nhắm mắt niệm Nam Mô mà ý mình chỉ muốn thấy bên tay phải điều trời và sáng lạnh trong sạch và đi theo lễ hội. Rồi mình nghiêng cái ý nghiêng phía tay mặt là phía bên tay mặt cũng đều trời. Rồi mình thấy cái tứ hải bốn biển rõ ràng thanh đẹp và đang ngồi êm lặng nhắm của mình cảm thấy sung sướng vô cùng mặt mày tươi mở được tự mình mở được. Đó, mới là trở lại cái vị trí hồn và vía là chủ bản thể. Thì lúc đó cái giờ công phu không dám bỏ. Nếu bỏ là buồn à, bỏ là cái tánh ở trên buồn giận hờn. Rồi bây giờ mình cứ trở lại cái cảnh vui, cái giờ công phu đúng 12 giờ khuya, 11 giờ khuya thì tự nhiên là tất cả nó giải thoát. Cái hương đăng ở đây nó bực như cái đèn một lọc ngay chỗ này bực sáng rồi. Thì lúc đó mình ngồi tỉnh dậy, ngồi cách nghiêm chỉnh và mọi người ở dưới mình chú ý là nó phải ngồi đi tập đi về đi chúng ta. Cho nên thấy cái hình ông Phật ngồi trên tòa sen xung quanh đều là Phật tử thành Phật. Thì mình tu ở đây cũng vậy, anh ngồi nhắm mắt anh thấy mặt lần nào đấy. Khi mà cái ý anh chuyển xuống dưới rồi là tất cả nó phải quỳ xuống đảnh lễ mình như một vị Phật. Đó là mới xuống hiểu sao. Nhưng mà muốn được ở trên xuống thì bây giờ bắt đầu phải khai mở, phải crazy là phải đào nó ra, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì trong đó nó mới mở. Tôi nghe anh em bây giờ anh làm nhắm thấy mình sai, thấy cái này thấy, tại nhớ làm pháp luân nhiều anh mới thấy. Hồi trước anh thắng một niệm, giờ anh làm pháp luân nhiều anh mới thấy cứu trùng đài rồi này cái nợ anh chết rồi. Rồi một thời gian mà bỏ nó không bao giờ thấy lại. Thì khi không thấy lại nữa nó tắt nghẽn, nó đi những con đường nào, đường lý thuyết, nó không tầm đạo mà tầm được lý thuyết không. Nó rất hay, diễn tả rất hay, nhưng mà trong này không có gì, trong này bỏ hết. Tôi tập được, cho nên anh thắng kỳ vừa rồi, anh làm qua lát về gác, tôi nói rất như chứ. Bây giờ tôi muốn công cho nó để tôi. Và trong đời này không có ai chỉ dạy tôi nhiều bằng thầy cả. Nhưng mà bây giờ tôi biết, hỏi lại tôi không có hỏi ai nữa. Thì anh nói vậy là thế nào? Anh cảm thấy rằng anh bị cảm thấy nó. Một thời gian quan phí, anh truy tầm tài liệu này, tài liệu kia đủ bằng chứng đầy đủ rồi anh mới nói ra. Nhưng mà phối hợp lại về điểm quan ấy, thì anh thấy sao xuống. Người có thể hành về điểm quan nói chuyện với anh thì anh sẽ bị sa xuống. Về lý thuyết anh được. Văn chương lý thuyết là mà thực hành về điểm quan không có. Đây chỉ là cái mục đích rốt ráo của con người là giải thoát. Mà tìm không được điểm giới, khai mở không được điểm tâm thì thấy mình thật sự là trì trệ. Mình lý luận nhưng mà mình không có thấy cái gì hết. Tức là trì trệ. Công nhận điều đó. Và anh nói từ đây về sau không nói nữa mà tôi sẽ thực hành điều đó. Thì chính là nói trước mặt bản đạo là phải làm. Còn anh yên thì mỗi buổi tối bạn đạo tới anh cũng có lưỡi răng kề răng anh Phật xuống đầu đúng cổ anh lo tu. Nhưng mà có chuyện gì thì anh tính thôi anh rút lui, anh không dám dũng tới chạy tới để giúp đỡ, dấn thân vào chỗ cả anh có chỗ yếu đó thì những chỗ đó anh mạnh nữa thì anh sướng con thật sướng. Nhưng mà con người phải qua tùy cái hoàn cảnh, tùy cái nghiệp duyên mà học hỏi mà tiến hóa. Như anh Yên vậy là anh cũng khó hạnh rất nhiều. Nhiều năm khi mà ra đây thì thấy cảnh vua và không có làm được cái gì. Hai vợ chồng đúng chuyện nghiệp, hai vợ chồng mở thêm được mọi việc. Hai vợ chồng thôi, có hai vợ chồng thì lần lần rồi anh em tới tu. Anh em tới tu rồi ảnh bây giờ biết nói sao là tập tới. Anh ấy nghe cái pháp này hay lắm, tôi chỉ là 6 tháng là thành Phật. Thì thằng nào nghe 6 tháng thành Phật nó mừng. Nó tới giờ anh cho vui. Mỗi tuần nó tới 6 tháng rồi nó tới. Tới nó thưa tôi, nó nói hứa 6 tháng thành Phật mà bây giờ tôi cũng thành gì hết. Tôi dọn tác như khác. Chắc anh không thấy cái tâm của anh. Cái tâm của anh em muốn đem cái pháp này cho mọi người và muốn độ mọi người. Nhưng mà ngược lại bây giờ anh em chửi anh ngồi anh cười. Bây giờ anh mừng rằng anh đã thực hành cái pháp được.